là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư, ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở chính phủ và 194 điểm cầu trên thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo lễ công bố quyết định đặc xá cho 3.035 phạm nhân.
Hà Nội tổ chức 600 điểm bán hàng thiết yếu theo hình thức trực tuyến.
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới.
Cảnh báo suy đa tạng từ thuốc gia truyền trộn tân dược.
Phạt tù đối tượng tấn công đội viên tự quản phòng chống dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Sau 16 năm cầm quyền, Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel phải đối mặt với nguy cơ mất điểm trong cuộc bầu cử quốc hội.
Lũ lụt nghiêm trọng tại Nam Sudan, hàng trăm nghìn cư dân bị ảnh hưởng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở chính phủ và 194 điểm cầu trên thế giới. Dự lễ kỷ niệm tại đầu cầu trụ sở chính phủ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Dự lễ kỷ niệm tại 194 điểm cầu trên thế giới có các đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôn lại thời khắc lịch sử cách đây 76 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại cuộc meeting trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do. Việt Nam luôn tích cực ủng hộ và phấn đấu, trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập, vượt qua bao khó khăn, thách thức, với sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự đồng hành, ủng hộ hiệu quả, thiết thực của các quốc gia, bạn bè, các tổ chức và cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến đổi nhanh chóng, khó lường. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trong gần 2 năm qua, gây ra những thiệt hại nặng nề đối với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, gia tăng thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng, thiếu an ninh, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó là những nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống như xung đột tại nhiều khu vực, khủng bố, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, già hóa dân số. Chúng ta đang đứng trước những cơ hội không nhỏ, nhưng đi liền là những thách thức đan xen và ngày càng phức tạp, khó lường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và với ý chí, tinh thần quật cường của cả dân tộc, Việt Nam đã và đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch bệnh hiệu quả và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân. Trong đó có người nước ngoài đang làm việc, học tập và sinh sống tại Việt Nam. Việt Nam hết sức trân trọng cảm ơn các quốc gia, bạn bè, tổ chức quốc tế đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam, nhất là trong phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Trong đó phải kể đến khối lượng lớn vaccine, thuốc và trang thiết bị y tế mà Việt Nam đã nhận được. Đồng thời, chúng tôi cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã quan tâm tạo những điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở khắp trên thế giới được an toàn, mạnh khỏe.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho từng giai đoạn từ nay tới năm 2025, năm 2030 và nhất là tới năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.
Sự ổn định và phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực, hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng thời, Việt Nam mong muốn cùng chung tay giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, thúc đẩy toàn cầu hóa, liên kết, hội nhập quốc tế vì một thế giới xanh, sạch, phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.
Phát biểu trực tuyến tại lễ kỷ niệm, Ngài Đại sứ Saadi Salama, trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cho rằng, bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình cách đây 76 năm đã khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới trên con đường phát triển. Đại sứ Saadi Salama bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ và lòng mến khách dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống, đồng thời luôn sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố, thúc đẩy và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế hướng đến mục tiêu chung vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.
Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia cho đồng chí Nguyễn Huy Tăng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Đại sứ tại Campuchia đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa lớn trong việc duy trì, củng cố và thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững lâu dài. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước yêu cầu trên cương vị Giám đốc Học viện Quốc phòng, đồng chí và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo đảm cán bộ không chỉ giỏi về quân sự mà còn am hiểu toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 3.000 phạm nhân. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3.035 phạm nhân. Đây là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa nghiêm minh trong xét xử người phạm tội, đồng thời khoan hồng, nhân đạo đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng hướng thiện, rèn luyện tiến bộ để trở lại làm người có ích cho xã hội. Công tác đặc xá năm nay cũng được tiến hành trong hoàn cảnh đặc thù, giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, gây nhiều khó khăn trong việc thẩm tra, xác minh hồ sơ ở địa bàn. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành các bước thủ tục tại cơ sở giam giữ. Chính vì vậy, Bộ Công an đã tính toán rất kỹ phương án triển khai cho người được đặc xá và địa phương nơi tiếp nhận để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. Với quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng nghìn người đã được hưởng niềm vui, được khoan hồng, sớm trở về nhà đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời.
Hôm nay, đoàn giám sát số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đoàn giám sát ghi nhận quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất đã chủ động vào cuộc, linh hoạt và có nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân sớm tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố và địa phương. Trong đó, riêng về kết quả triển khai nghị quyết 15 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Bắc Từ Liêm đã thực hiện chi trả 100% cho các đối tượng là hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 4,7 tỷ đồng. Huyện Thạch Thất đã thực hiện hỗ trợ được trên 12.000 người với kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng. Đoàn cũng phân tích chỉ ra một số khó khăn vướng mắc xuất phát từ các trình tự thủ tục hồ sơ cần sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân, nhanh chóng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ. Phát biểu chỉ đạo tại các buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định, đồng thời cần tiếp tục rà soát để không bỏ sót đối tượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh trục lợi trong việc chi trả các chính sách.
Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận 3 xe cứu thương do Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam ủng hộ, Báo Tiền Phong và Câu lạc bộ Góp T74 ủng hộ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo du lịch địa ốc Đất Việt Phương Nam ủng hộ 200 tấn gạo. Truyền hình Thanh niên và Pizza Hut ủng hộ 1.800 suất ăn kèm đồ uống trị giá 126 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, tổ chức với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tất cả vì mục tiêu cùng Hà Nội sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cam kết các trang thiết bị y tế và hàng hóa sẽ được chuyển giao kịp thời, hiệu quả đến các cơ quan chuyên môn và khẩn trương hỗ trợ những người gặp khó khăn, không để ai bị thiếu đói do dịch bệnh. Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chuyển giao 3 xe cứu thương cho quận Hoàng Mai phục vụ công tác phòng chống dịch và chuyển giao các trang thiết bị y tế cho Trung tâm cấp cứu 115, Sở Y tế phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm và Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức chương trình an sinh xã hội chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. 1.000 túi an sinh xã hội tổng trị giá 350 triệu đồng đã được Học viện Cảnh sát Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm trao đến các gia đình chính sách, người lao động bị mất việc làm, sinh viên bị mắc kẹt trong các khu trọ trên địa bàn quận. Những phần quà hỗ trợ đã giúp người dân yên tâm có đủ lương thực thực phẩm, thực hiện nghiêm giãn cách, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, với sự chung tay ủng hộ của các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời trao hỗ trợ hàng nghìn suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, không để ai bị thiếu đói hay khó khăn do dịch bệnh mà không được giúp đỡ, nhân lên sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Sáng nay, hơn 576.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine thứ 3 trong tuần này được AstraZeneca chuyển về Việt Nam. Thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 giữa AstraZeneca với hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy, cùng với hai lô trước đó được chuyển về Việt Nam ngày 30 tháng 8, thì trong 3 ngày, từ 20 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, đã có 2.016.460 liều vaccine AstraZeneca được chuyển về Việt Nam.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Vũ Tuấn Cường cho biết, Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer của công ty Dona Co-op. Theo Cục Quản lý Dược, danh sách 36 đơn vị được cấp phép kinh doanh nhập khẩu, bảo quản vaccine, trong đó có vaccine COVID-19 do Bộ Y tế công bố đến nay không có công ty Dona Co-op. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược cho biết sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp để giới thiệu, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến vaccine COVID-19 nhanh nhất có thể.
Những thông tin kinh tế xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hà Nội có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố. Với phương châm làm đâu chắc đó, thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả đồng đều và toàn diện trong triển khai xây dựng nông thôn mới. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 368 trên 382 xã và 12 trên 18 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn. Kết quả này đã tạo bước chuyển căn bản cho khu vực nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Phát huy kết quả, năm 2021, Hà Nội có 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc. Thực tế, tại 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 cho thấy, đến nay, hầu hết các xã đều chưa đạt các tiêu chí về hạ tầng, đặc biệt là tiêu chí trường học. Để hoàn thành các tiêu chí hạ tầng cần nguồn kinh phí lớn và phải có thời gian, trong khi đó nguồn lực chi cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội hiện nay chủ yếu dựa vào ngân sách. Nguồn vốn xã hội hóa đạt thấp nên nhiều dự án không có vốn để triển khai. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nên một số công trình xây dựng phải dừng thi công khiến nhiều xã khó hoàn thiện được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như dự định. Khó khăn đặt ra đòi hỏi trong năm 2021 và những năm tiếp theo, từ các sở, ban, ngành đến cấp huyện, xã, cần phải có sự nỗ lực rất lớn, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai mới có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trước mắt các cấp các ngành địa phương liên quan cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ nhằm thực hiện chương trình số 04 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ. Ông Nguyễn Giáp Đông, trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì chia sẻ.
Cũng được sự quan tâm của thành phố đầu tư về các cái lĩnh vực giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và một số các cơ sở môi trường, đặc biệt là về trường học thì cũng đã được thành phố rất quan tâm và huyện quyết tâm rất cao và cũng đã đưa vào nghị quyết đại hội số 23 của huyện là dứt khoát năm nay phải hoàn thành tất cả các xã nông thôn mới và năm 2023 sẽ hoàn thành huyện nông thôn mới.
Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, các địa phương cần tập trung huy động các nguồn lực của nhà nước và xã hội hóa, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách thành phố, cấp huyện, cấp xã, nguồn kinh phí hỗ trợ từ các quận nội thành, cơ quan, đơn vị để đầu tư xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng cho biết.
Và theo chỉ đạo của thành phố là trước khi huyện Đan Phượng trở thành quận thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thủ đô và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới mà nâng cao đã đạt được và phấn đấu là trong nhiệm kỳ là chúng tôi sẽ phấn đấu là xây dựng là 50% số xã là đạt nông thôn mới kiểu mẫu thủ đô.
Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, ngoài sự hỗ trợ nguồn lực từ thành phố, cần nâng cao quyết tâm, tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí. Cùng với đó, các xã cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao các tiêu chí về thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất để đời sống người dân có chuyển biến thực chất. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao để mỗi người dân thêm hiểu, tin tưởng và cùng tích cực tham gia thực hiện. Ông Nguyễn Chí Tình, Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình, huyện Thường Tín cho biết.
Không dừng lại ở cái việc này, mà Đảng ủy vẫn cứ thường xuyên chỉ đạo tất cả các ngành, các đoàn thể, cả hệ thống chính trị và nhân dân thường xuyên làm tốt tất cả các mặt, kể cả về văn hóa, về trường học, về vệ sinh môi trường, về giao thông thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, an ninh trật tự và cả hệ thống chính trị, là tất cả luôn luôn là đều phải trong cái tư thế là phấn đấu và phát triển, chứ không dừng lại là cái ngưỡng xây dựng nông thôn mới nâng cao mà dừng.
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên cùng với nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu của các cấp, ngành, địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 của Hà Nội chắc chắn sẽ sớm về đích.
Thưa quý vị các bạn, Sở Công Thương Hà Nội đã công bố danh sách các doanh nghiệp điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn theo hình thức bán hàng trực tuyến. Theo đó, Hà Nội tổ chức 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu tới người dân, trong đó có 565 điểm bán hàng trực tuyến qua điện thoại, hotline, website, qua các ứng dụng như Zalo, app, kênh Gojek Now và 35 doanh nghiệp ngành thương mại, siêu thị, sàn thương mại điện tử có hình thức đặt hàng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô. Những điểm bán hàng trực tuyến đều bán thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng hóa thiết yếu theo hình thức đặt hàng trực tuyến và được công khai trên website Sở Công Thương Hà Nội. Các sàn thương mại điện tử cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu có nhu cầu lên sàn để bán hàng hóa, trong đó đặc biệt ưu tiên hiển thị các sản phẩm phòng chống dịch, nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân dễ tiếp cận mua hàng hóa. Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện rà soát, công khai danh sách các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức đặt hàng trực tuyến đến người tiêu dùng trên địa bàn.
Việt Nam nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021 do nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo Bamboo UP xây dựng và phát hành. Dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia thuộc Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2020 đã có gần 135.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và khoảng 3.000 công ty khởi nghiệp tại Việt Nam. Nhu cầu về thông tin toàn diện và cập nhật về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở của Việt Nam giúp các công ty khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước kịp thời nắm bắt được những xu hướng đổi mới sáng tạo mới, những cơ hội hợp tác và đầu tư mới trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, sàn thương mại điện tử YES24 đã chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam. Theo thông báo gửi tới khách hàng, sàn thương mại điện tử YES24.vn cho biết website của sàn này ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 31 tháng 8. YES24 đã ngừng nhận tất cả các đơn hàng đặt trên các kênh mua sắm. Các vấn đề về hoàn tiền, hoàn thẻ sẽ được sàn này thực hiện đầy đủ. Đối với các đơn hàng đặt trước 31 tháng 8, YES24 sẽ tiếp tục giao hàng ngay sau khi kết thúc giãn cách. YES24 với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động từ năm 2010, được biết đến với những sản phẩm may mặc xuất khẩu với nhiều nhà máy tại Việt Nam.
Những ngày này, các nhà sách, cửa hàng thiết bị giáo dục đều đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các kênh mua sắm đồ dùng học tập online vẫn sôi động nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh khi năm học mới đang cận kề. Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Nội, đơn vị quản lý hệ thống 6 nhà sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng cửa hàng sách, thiết bị giáo dục tại số 178 Giảng Võ, quận Ba Đình, nhà sách Trí Đức, phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên đã đẩy mạnh cân bán hàng online, liên kết với bên giao hàng nhằm chuyển sách tới tận tay phụ huynh và học sinh. Cùng với đó, các phụ huynh có thể mua sắm đồ dùng, sách vở cho con tại các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendor, Lazada, với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, các phụ huynh cũng có thể mua sắm đồ dùng học tập như bút, vở tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa đang được phép mở cửa trên địa bàn.
Chỉ còn ít ngày nữa, các trường học sẽ bước vào năm học mới 2021-2022. Nhưng đến nay, nhiều học sinh vẫn chưa nhận được sách giáo khoa bởi thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế nhiều hoạt động đi lại, tiếp xúc để phòng chống dịch COVID-19. Hiện các bậc phụ huynh cùng nhà trường đang cố gắng hết sức khắc phục khó khăn của dịch bệnh nhằm bảo đảm đầy đủ sách vở cho học sinh yên tâm bước vào năm học mới. Hiện ngành giáo dục thủ đô đã phối hợp với các đơn vị bưu chính chuyển phát nhanh, đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, giao sách giáo khoa. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã triển khai tiếp nhận toàn bộ sách để vận chuyển tới tận nhà phụ huynh và học sinh ở khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi giao hàng, nhân viên bưu chính thực hiện đầy đủ quy trình phòng chống dịch như khử khuẩn hàng hóa, đứng cách xa 2 mét để đảm bảo an toàn cho bản thân và phụ huynh học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Đối với địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép. Các trường có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.
Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai, người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu. Ngoài ra, thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận là thửa đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận đối với trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa, thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Mạnh Hà, sinh năm 1998, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội chống người thi hành công vụ. Hà là đối tượng đã tấn công đội viên tự quản phòng chống dịch trong lúc thành phố Hà Nội đang trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như trên và ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo đã gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm, nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa có cảnh báo liên quan đến việc người dân tự ý sử dụng các loại thuốc trôi nổi, không được kiểm định, phải cấp cứu tim mạch, kèm các tổn thương suy gan thận. Rất nhiều bệnh nhân vào viện đều trong tình trạng rất nặng ở cả tim, gan, thận, cần các biện pháp can thiệp tích cực mới cứu được tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo hiện trên thị trường tràn lan những loại thuốc được quảng bá mà không cần phải khám bệnh trực tiếp. Những loại thuốc này thành phần có chứa các loại thuốc giảm đau chống viêm, thường chỉ làm thuyên giảm các triệu chứng mà không điều trị được căn nguyên gốc rễ của bệnh. Vì vậy, dùng các loại thuốc này sẽ không phù hợp với thể trạng cụ thể của từng người bệnh. Đặc biệt những loại đông y gia truyền bách bệnh này thường trộn thêm các thuốc Tây thế hệ cũ của 20-30 năm trước với rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí hiện bị cấm sử dụng, do vậy dễ dẫn đến ngộ độc cho người dùng lâu dài. Vì vậy, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ khám, kê toa sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc, được kiểm định chất lượng, liều kê rõ ràng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 16 năm cầm quyền, Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải đối mặt với nguy cơ lớn trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 khi Liên đảng Bảo thủ tiếp tục mất điểm so với Đảng Trung tả Dân chủ Xã hội Đức.
Nền tảng hợp nhất khối đối lập chủ chốt tại Venezuela tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 tới, sau các cuộc đàm phán mới đây tại Mexico giữa chính phủ và các đại diện đối lập chủ chốt. Trong một thông cáo, nền tảng hợp nhất giải thích quyết định của mình bổ sung cho bước đi tại Mexico và hướng tới một giải pháp hòa bình và qua thương lượng cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng của khối là hướng tới một thỏa thuận toàn quốc về một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 530.000 ca mắc COVID-19 và 8.085 ca tử vong. Nước Mỹ vượt mốc 40 triệu ca bệnh và trở lại dẫn đầu thế giới cả về ca nhiễm lẫn tử vong mới. Tiếp theo là Ấn Độ với 43.072 ca nhiễm mới và Anh với 32.181 ca. Nga và Brazil lần lượt đứng thứ 2 và 3 về ca tử vong mới với 795 và 770 ca. Tính chung, Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là ba nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.
Liên minh châu Âu EU đã khuyến nghị các nước thành viên đưa 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, ra khỏi danh sách miễn trừ quy định hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19. Thông cáo của Hội đồng châu Âu nêu rõ, các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Israel, Kosovo, Liban, Montenegro, Cộng hòa Bắc Macedonia và Mỹ đã bị loại khỏi danh sách miễn trừ.
Trong khi đó, Mỹ đã ngừng tiếp nhận hầu hết du khách quốc tế kể từ khi đại dịch bùng phát. kể cả với người từ các nước EU và vẫn duy trì biện pháp này sau khi EU mở cửa trở lại. Nhà Trắng thông báo đang cân nhắc điều chỉnh các quy định với tiêu chí tăng cường các nỗ lực bảo vệ người dân Mỹ và có thể dần dần cho phép người nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ đến Mỹ, áp dụng với các trường hợp ngoại lệ.
Năm học mới đã bắt đầu tại nhiều bang ở Đức, song không phải ở tất cả các bang này học sinh đều trở lại trường sau kỳ nghỉ, bởi nhiều bang đang ghi nhận sự gia tăng về số ca mắc COVID-19 ở học sinh và giáo viên. Mặc dù đã có quy định về cách ly nhằm hạn chế sự lây lan của dịch trong trường học, việc áp dụng những quy định này tại các bang lại khác nhau.
Các nhà khoa học của Đại học Y và Nha khoa Tokyo vừa phát hiện một loại biến thể Delta mới mang đột biến tương tự như biến thể Alpha. Các nhà khoa học Đại học Y và Nha khoa Tokyo tin rằng nhiều khả năng đột biến N501S đã xảy ra ở Nhật Bản.
Lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến khoảng 380.000 người ở Nam Sudan. Nước sông tràn bờ đã nhấn chìm nhà cửa và người dân ở đất nước nghèo khó này phải sơ tán. Việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là một thách thức lớn do không thể tới những khu vực bị này bằng đường bộ, trong khi các nhân viên cứu trợ đang phải vật lộn để cung cấp thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân đi sơ tán.
Nhà chức trách Peru thông báo ít nhất 32 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở khách rơi xuống vực ở độ cao khoảng 200 mét tại miền trung tỉnh Peru. Phát biểu với đài phát thanh RPP, chỉ huy trưởng cảnh sát đường bộ Đại tá Manuel Lozada cho biết thêm ngoài số người tử vong tại chỗ, khoảng 20 người khác bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân và dự kiến con số thương vong có thể tăng lên.
Lệnh sơ tán đã được ban bố tại địa điểm du lịch nổi tiếng Nam Hồ Tahoe, thành phố đông dân nhất quận El Dorado, bang California, Mỹ, khi đám cháy rừng Cando lan đến gần. Giới chức địa phương đã ban bố cảnh báo sơ tán cho thành phố với 20.000 dân này. Tuy nhiên, sau đó cảnh báo đã được chuyển đổi thành lệnh sơ tán, khiến người dân hốt hoảng tranh nhau rời khỏi thành phố.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hải Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.